học Phật Pháp thì phải biết cách chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Vậy ý bà đối với việc sanh tử này như thế nào? Gót vốn không sanh tử thì cần gì phải thoát ra? Nếu đã không sanh tử thì cần gì phải học Phật Pháp? Xưa nay không có Phật, người học là Phật. Phật có đủ 32 tướng tốt. Khi Ngài đặt ngón chân lên đất thì dấu ấn phát quang. Vậy bà được gì? Được cũng không được, chỉ là lời nói nhảm thôi. Diệu giải của bà, lời lời đều hợp hết. Tuy thế, nói ăn mà bụng vẫn đói. Vậy một câu cứu cánh, bà hãy thử nói xem. Cứu cánh vốn không câu, lời nói gốc cũng không có. Nếu không dẹp bỏ lời nói tạp, làm sao biết được tánh giác vốn là mẹ của muôn vật? Những lời của bà đều hợp với ý tổ, nhưng nếu còn biết một chữ, tức là cửa ngõ của tai họa, bà đã giải nhập được rồi. Vậy dám hỏi, chứ rời ngôn ngữ, tuyệt không câu cứu, bản lai diện mục của bà là gì? Kinh Kim Cang nói rằng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức không phải A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thầy Tiêu Hóa gật đầu bảo, vì thế mạng căn không thể cắt đứt bằng tri kiến, hy vọng bà hãy nhìn rõ vào. Ta ít xem kinh Phật, sau 4 năm nhập thất, ra ngoài bàn luận cùng người, ai ai cũng nói rằng lời ta luôn hợp với Phật Pháp. Nhưng lời ta không phải dựa vào kinh điển, cũng không dựa vào tri kiến. Tuy không từ kinh điển mà được lúc tỉnh tọa ngồi thiền, đó là do trí tuệ tiềm ẩn phát ra, nó cũng chính là tri kiến đó. Phật Pháp trọng thực chứng, không trọng tri kiến. Như thế nghĩa là gì? Thầy Tuyên Hóa trả lời, không câu nệ kinh luận, không chấp trước tánh tướng. Đầu đầu là đạo, nơi nơi là chân lý. Chỉ miễn cưỡng nói như thị đó thôi. Sau đó, bà theo Hòa Thượng Hư Vân đến Vân Môn lễ tổ, rồi ở lại đó khoảng nửa tháng trước khi trở về Mỹ. Bà nói rằng, khi trở về nước, sẽ diễn dân Phật Pháp tại đây. Bà là người Mỹ đầu tiên qua Hoa Lục cầu học giáo nghĩa thâm sâu trong Phật Pháp. Bà tuy có chỗ chứng đắc, nhưng vì ngôn ngữ không thông, nên khi đến Hồng Kông và chùa Nam Hoa tham gia thiền thức, được cư sĩ Họ Nhan phiên dịch trong các buổi đối thoại. Những bài khai thị của Hòa Thượng Hư Vân cũng được cư sĩ Họ Nhan phiên dịch. Hòa Thượng Hư Vân thuyết pháp nghĩa lý tinh thâm, khiến bà có thể lãnh hội viên thông. Thật là một thắng duyên hy hữu. Đóng ngoặc. Năm Dân Quốc thứ 38, 1949-50. Sau khi truyền giới trong mùa xuân tại chùa Nam Hoa, ta trở về Vân Môn trùng tu toàn thể điện đường. Sơn phết mạ vàng làm bàn tọa cho hơn 40 thánh tượng lớn nhỏ. Công trình sửa sang chánh điện, mái ngói, phòng xá đến nay đã hoàn tất được 90%. Cư sĩ Phương Dưỡng Thu thỉnh ta qua Hồng Kông để làm lễ khai quang Phật đường. Ta cũng đến tỉnh xá Bát Nhã giảng kinh, rồi lưu lại Hồng Kông một tháng. Sau đó ta trở về núi Vân Môn, nhờ cư sĩ Sầm Học Lữ viết biên sử của núi Vân Môn. Phần 2. Phần di chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Phần biên niên tự thuật ở trên do chính Hòa Thượng Hư Vân thuật lại cho các đệ tử ghi chép. Phần này chỉ kể từ lúc Ngài sinh ra năm 1840 cho đến khi Ngài được 112 tuổi thì thôi, năm 1952. Phần sau đây do các thị giả của Ngài ghi chép lại từ năm 1952 đến 1959, rồi chuyển qua cho tôi biên soạn, Thiệu Đính. Sau khi duyệt xét các tài liệu này, cùng tham khảo với những đệ tử khác của Ngài, tôi mới biết rõ sự việc tường tận hơn và càng thấy công đức của ngài thật vô lượng, nên xin ghi lại những chi tiết này để cho người sau biết rõ. Năm Dân Quốc thứ 38, 1949-50, khi Hòa Thượng Hư Vân đến giảng dạy Phật Pháp tại Hồng Kông, thì đảng Cộng sản cũng vừa chiếm trọn toàn quải Hoa Lục. Tình hình Trung Hoa lúc đó thật là rối loạn, hàng triệu người bỏ nhà bỏ cửa chạy qua tị nạn tại Đài Loan. Kẻ ở người đi, thật khổ đau không kể sao cho hết. Lúc đó tôi đã thưa cùng Hòa Thượng: bạch Thầy, thế giới hiện nay thay đổi quá mau chóng, con phải đi đâu để giữ gìn sự tu tập của mình? Hòa Thượng Hư Vân đáp: người học đạo, chỗ ở là khắp mọi nơi. Nếu con biết xả bỏ hết tất cả, thì chỗ ở lại chính là đạo tràng tu tập. Con hãy an tâm. Tôi hỏi: bạch Thầy, hiện nay các chùa chiền trong đất liền đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ vì thời cuộc biến chuyển. Không ai biết tương lai Phật giáo sẽ đổi thay thế nào. Theo con nghĩ, Thầy nên ở lại đây để thuyết pháp, làm lợi ích cho chúng sanh, đừng trở về đất liền nữa. Hòa Thượng đáp: ở đây còn có các vị tăng khác, có thể thuyết pháp độ sanh được. Thầy còn trọng trách phải chăm lo các chùa chiền, giáo hội trong đất liền. Đó là lời nguyện của Thầy. Đối với Thầy, tâm vượt ngoài chỗ đến đi, nhưng trong đất liền, tất cả chùa chiền tự viện hiện giờ đang nằm trong tình trạng hỗn loạn, chưa biết thế nào. Nếu Thầy ở lại đây, thì ai sẽ lo lắng cho hàng chục ngàn tăng ni đang gặp nạn tại đất liền? Làm sao tâm Thầy có thể an được? Vì thế, Thầy phải trở về. Chương 13. Năm Dân Quốc thứ 39, 1950-51. Mặc dù đã 111 tuổi, sức khỏe suy kém nhiều, Hòa Thượng Hư Vân vẫn đến chùa Nam Hoa để làm lễ truyền giới, khai trì thiền thất dài hạn. Trong những người tham gia thiền thất lần này, có vài vị được khai ngộ. Sau đó, ngài trở về phân môn, thâu nhặt những bản văn sao, thảo kinh để chuẩn bị hiệu đính biên tập. Đây là việc làm không dễ, vì hầu hết các bản văn thảo kinh sao đó đã được ngài viết ra từ những thập niên trước. Tại phân môn, ngài tiếp tục hoàn tất công trình trùng tu tự viện và dạy tăng chúng phải giữ gìn giới luật cho tinh nghiêm. Lúc ấy trên núi tăng chúng có cả ngàn người nương tựa học đạo với ngài. Họ tự trồng lúa rau trái để sinh sống và tu hành đúng theo tinh thần của tổ Bách Trượng khi xưa. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 40, 1951-52, như thường lệ, ngài cho tổ chức lễ truyền giới thì một biến cố xảy ra. Ngày 20 tháng 2, hơn 100 công an không biết từ đâu kéo đến, bao vây chùa và cấm không ai được ra vào. Đầu tiên, chúng nhốt Hòa Thượng vào phòng riêng cho vài tên canh chừng. Sau đó, chúng bắt chư tăng vào hết trong pháp đường, rực khởi sự lục soát tất cả đồ đạc trong chùa. Trên từ mái ngói, dưới xuống sàn chùa, từ các tượng Phật tổ đến pháp khí tinh tạng, chúng đều lục lọi kỹ lưỡng, không bỏ sót chỗ nào. Hơn 100 công an lục soát suốt 2 ngày liền mà vẫn không tìm được gì mà chúng cho là phi pháp. Cuối cùng, chúng lấy đi tất cả giấy tờ, biên nhận, chú giải văn sao, pháp ngữ của Hòa Thượng bỏ vào bao lớn mang đi. Chúng bắt Thầy giám viện Minh Không, Thầy Thức Sự Duy Tâm, các Thầy Ngộ Huệ Chân Không Tánh Cảnh vân vân mang ra tra tấn. Chúng tố cáo chư tăng phạm bao điều tội lỗi và nói rằng chúng được mật báo là trong chùa có chứa vũ khí, quân dụng, súng đạn, vàng bạc, máy phát điện vân vân. Đó là những vật mà chúng muốn tìm. 26 vị tăng bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn, bức bách hỏi cung về việc cất giấu quân cơ, khí giới, vàng bạc. Nhưng mọi người đều bảo là không biết gì về những điều đó cả. Thầy Diệu Vân bị đánh tới chết thì Ngộ Phân thể trí bị tra khảo giả mang, đánh gãy cả hai tay chân. Một số thầy bị chúng đưa đi đâu mất tích. Sau 10 ngày lục lọi tìm tòi, nhưng chẳng tìm được gì hết. Cuối cùng, chúng dồn mọi sự tức giận đến Hòa Thượng Hư Vân. Mở ngoặc, ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Thầy Diệu Vân, tên tục là Trương, người Hồ Nam, tốt nghiệp đại học, đã từng giữ chức vụ quan trọng trong Bộ Tài chánh. Đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa vợ. Năm 38, ngài theo Hòa Thượng Hư Vân xuất gia, pháp danh Diệu Vân, hiệu Thiệu Môn. Lúc xưa, đối với mạch pháp Vân Môn, vì không biết ai thừa kế, nên Hòa Thượng Hư Vân rất buồn. Trong thời gian trùng tu các tự viện ở Vân Môn, Hòa Thượng Hư Vân đã dạy được hơn 40 vị tăng để nối mạch pháp này. Ngài đã đặt rất nhiều hy vọng vào thầy Diệu Vân trong việc diễn hưng nối tiếp mạch pháp Vân Môn. Thầy Diệu Vân cũng cần mẫn tu hành khổ hạnh để không phụ lòng mong mỏi của Hòa Thượng Hư Vân. Khi tai biến xảy đến Vân Môn, thầy bị công an đánh tới chết. Đóng ngoặc. Ngày mùng 1 tháng 3, chúng bắt Hòa Thượng Hư Vân qua một căn phòng khác, rồi đóng kín cửa lại, không cho ăn uống. Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn dầu nhỏ, mờ mờ ảo ảo như địa ngục. Đến ngày thứ 3, 10 tên công an có thân hình to lớn đi vào phòng, bức bách tra hỏi Hòa Thượng về chỗ cất giấu vàng bạc, tiền tài, vũ khí, quân nhu. Hòa Thượng đáp rằng ngài không có cất giấu chi hết. Chúng liền tra tấn, đánh đập ngài bằng gậy sắt. Mặc dù đau đớn, nhưng ngài chỉ một lòng niệm Phật. Chúng vừa đánh vừa tra hỏi bằng những lời lẽ tục tằn, nhưng bất chấp cây gỗ, gậy sắt đũa xuống thân ngài tới tấp, ngài vẫn nhắm mắt, không nói năng, kêu la, than vãn lời nào. Hôm đó, chúng thay phiên nhau đánh ngài 4 lần như thế, rồi mặt ngài nằm đó, chúng kéo nhau bỏ đi. Có lẽ chúng nghĩ chắc ngài chẳng thể sống được. Tối đến, thị giả vào phòng, đỡ ngài lên giường ngồi thiền. Hôm sau, nghe nói Hòa Thượng chưa chết, chúng lại kéo nhau vào phòng, thấy ngài vẫn đang ngồi thiền. Chúng nổi xung, tức tối, lấy gậy đánh đập ngài một cách tàn nhẫn, rồi kéo ngài xuống đất, lấy giày đinh, đá đạp ngài không thôi. Ngài nằm sống xoài trên đất, mắt tai mũi miệng đều tuôn máu, nhưng vẫn một lòng niệm Phật. Chúng nghĩ rằng kỳ này chắc ngài phải chết hẳn, nên kéo nhau bỏ đi. Tối đến, thị giả vào phòng, đỡ ngài lên giường, ngồi xếp bằng như trước. Cứ thế, trong suốt mấy ngày liền, các tên công an thay phiên nhau đánh đập ngài cho đến ngày thứ 10, thì ngài đau đớn quá, không thể ngồi được nữa mà phải nằm xuống. Suốt ngày đêm, ngài không động đậy. Thầy thị giả đốt một cọng rơm để hơ trước mũi, nhưng không thấy hơi, nên nghĩ ngài đã viên tịch. Tuy nhiên, thân mình ngài vẫn còn ấm, sắc mặt vẫn tươi tỉnh. Hai thị giả là Pháp Vân và Khoan Thống thay phiên nhau túc trực bên ngài. Đến ngày 11, ngài mở miệng nói đôi lời. Thị giả đỡ ngài ngồi dậy và thuật lại cho ngài biết rằng ngài đã nhập định bao nhiêu ngày rồi. Hòa Thượng nói, thầy tưởng những tai biến này chỉ mới xảy ra trong vài phút thôi. Và thầy nghiệm biết phần số mình sắp hết rồi. Sau đó, ngài bảo thị giả lấy giấy viết ra, biên chép lại những việc xảy ra trong lúc ngài nhập thâm định, và căn dặn họ đừng nói cho ai biết để phòng sự nghi ngờ phỉ báng. Ngài đã kể, thầy vừa mộng thấy mình đến nội viện cung trời Đâu Xuất. Nơi đó thật rất trang nghiêm kỳ diệu, trên thế gian này không có nơi nào giống như vậy. Thầy thấy Bồ Tát Di Lặc đang ngồi trên tòa cao thuyết pháp. Trong chúng hội có vài mươi vị, đa số đều là pháp hữu thuở xưa của thầy, như Hòa Thượng Trí Thiện, chùa Hải Hội ở Giang Tây, Pháp Sư Dung Cảnh ở núi Thiên Thai, ngài Hằng Chí ở Kỳ Sơn, Hòa Thượng Bảo Ngộ ở cung Bá Tuế, Hòa Thượng Thánh Tâm ở núi Bảo Hoa, Luật Sư Độc Thể, Hòa Thượng Quán Tâm ở Kim Sơn, Tôn Giả Tử Bách, v.v. thầy cung kính chắp tay chào và được chư vị chỉ tay ra hiệu bảo ngồi bên phía đông, nơi có một chỗ trống. Tôn giả A Nan làm duy na bèn đến ngồi kế cận thầy. Đại chúng cùng nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết Duy Thức Định. Đang giảng, đột nhiên ngài Di Lặc dừng lại, chỉ tay về hướng thầy và nói: "Con hãy trở về đi." Thầy đáp: "Đệ tử nghiệp chướng nặng nề, không dám trở về." Ngài Di Lặc bảo: "Nghiệp duyên của con chưa dứt, hãy đi về rồi sau này trở lại." Kế đến, ngài Di Lặc nói bài kệ: "Thức cùng tri khác ra sao, sống cùng nước đồng nhau, chớ phân biệt bình bồn, chất vàng không phân chia, lượng tánh ba nhân ba, một sợi gai nhỏ, một sừng ốc tí ti, nghi thành ảnh tượng, tánh bệnh hết khi tiêu hoặc dứt, như thân phàm phu trong nhà ảo mộng, huyễn không chấp trước, biết huyễn liền rời xa, rời huyễn tức giác, đại giác viên minh, kính soi muôn vật, phàm thánh không hai, an nghiệp lành xấu, bi nguyện độ sanh, làm trong cảnh mộng, đương đầu nghiệp lực trong bao kiếp, nên tỉnh giác việc xảy ra, thuyền từ bơi trong biển khổ, chớ sanh tâm thối thức, sen nở từ bùn lầy, có Phật Đà ngồi trong đó." Còn rất nhiều câu kệ, nhưng thầy quên rồi. Ngài còn giảng bảo thầy vài điều mà nay không tiện nói ra. Mở ngoặc, ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ: "Khi xưa Tổ Hám Sơn trong lúc thọ cực hình cũng nhập định như thế. Đối với những người chưa chứng ngộ, không thể thấy và thuật lại được những cảnh giới cao siêu như thế được." Đóng ngoặc. Qua ngày sau, nhóm công an thấy hạnh nhẫn nhục kỳ đặc của hòa thượng nên đâm ra khiếp sợ. Tên trùm công an bèn hỏi một vị tăng: "Tại sao thầy già kia bị đánh nhiều tử như thế mà không chết?" Vị tăng đáp: "Lão hòa thượng, vì chúng sanh chịu khổ, lại vì muốn tiêu trừ tai nạn cho chư vị, nên tuy bị đánh đập tàn nhẫn mà không chết. Đợi sau này rồi chư vị sẽ hiểu." Kể từ đó, chúng không còn dám tra tấn đánh đập ngài nữa. Vì đã lỡ gây ra việc hung bạo này, chúng sợ nếu tin này lọt ra ngoài thì chư Phật tử trong và ngoài nước sẽ phẫn nộ căm tức, có thể xảy ra các hậu quả bất lợi, nên chúng bèn cho phong tỏa chùa, kiểm soát mọi sự gắt gao. Đối với chư tăng, chúng cấm không cho ai nói chuyện với nhau hay ra khỏi chùa, ngay cả việc ăn uống cũng bị chúng kiểm soát hạn chế. Cứ thế, việc phong tỏa này kéo dài hơn cả tháng. Vì bị đánh đập tàn nhẫn, hòa thượng nhóm bệnh nặng, mỗi ngày một trầm trọng, mắt ngài không thể nhìn và tai cũng không thể nghe rõ nữa. Chư đệ tử sợ ngài có thể viên tịch bất cứ lúc nào, nên họ thỉnh cầu ngài lược thuật lại cuộc đời tu hành của ngài cho chúng tăng ghi chép lại. Bản thảo phần biên niên tự thuật bắt đầu từ đây. Tuy bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng đến đầu tháng 4 năm đó thì biến cố phân môn cũng lọt ra ngoài. Đầu tiên, do chư tăng chùa Đại Giác tỉnh Triết Giang thông báo cho tăng chúng ở Triệu Châu biết. Chư hòa thượng, các đệ tử xuất gia và tại gia cũng như huynh đệ đồng môn của ngài trong nước cũng như ngoài nước đều cùng nhau tìm cách giải nạn cho ngài. Các chư tăng trong nước đánh điện về Bắc Kinh yêu cầu chính phủ điều tra sự vụ kỹ càng. Các Phật tử ở ngoại quốc viết thỉnh nguyện thư cho chính quyền xứ họ yêu cầu can thiệp. Nghe tin chính quyền điều tra, bọn công an giả mang kia bèn nới lỏng vòng kiềm chế. Sau khi vơ vét một mẻ cuối cùng là lấy đi tất cả đồ vật, lương thực cũng như y phục của chư tăng. Hòa thượng Hư Vân bị trọng thương, không thể ăn cháo được mà chỉ uống nước thôi. Khi nghe tin lương thực trong chùa đều bị lấy đi hết, ngài than với đại chúng: "Lão già này nghiệp nặng, làm liên lụy đến chư vị. Nay việc đã đến nước này, chư vị hãy phân tán đi phương khác, tìm nơi lánh nạn để tu hành. Tuy nhiên, tăng chúng nhất định không chịu, nên ngài đành bảo chia tăng ra sau núi đốn củi, mang ra chợ, cách chùa hơn 20 dặm, bán lấy tiền mua gạo ăn. Chư tăng y theo lời dạy của ngài, bán củi mua gạo. Từ đó, họ mới có đủ sức khỏe để tụng kinh tọa thiền. Đầu tháng 5, trước áp lực trong cũng như ngoài nước, chính quyền Bắc Kinh phái một viên chức cao cấp cùng các nhân viên đến huyện Khổng Nguyên để điều tra sự vụ. Họ đến Vân Môn, dẫn theo các chuyên viên kỹ thuật, ra máy chụp ảnh, máy ghi âm để điều tra sự việc tại chỗ. Đầu tiên, họ đến thăm hỏi hòa thượng, lúc ấy đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Khi thấy các viên chức chính quyền đến, ngài im lặng, không nói lời nào. Khi họ hỏi rằng ngài có bị ngược đãi, đồ vật trong chùa có bị mất mát gì không, thì ngài cũng không đáp. Sau khi họ năn nỉ lắm, hòa thượng mới nói rằng họ hãy tự điều tra sự việc thiết thực để báo cáo lên chính quyền Bắc Kinh. Các viên chức bèn nói vài lời an ủi ngài, rồi ra lệnh cho chính quyền địa phương thả các vị tăng đang bị nhốt trong tù ra. Vài hôm sau, họ đem mấy tên công an đã đánh đập ngài đến để cho ngài nhận diện, nhưng ngài từ chối, không chịu khai báo gì hết. Ngài cũng từ chối không ký tên vào bản cáo trạng, nên sau cùng phái đoàn trung ương chỉ lập lấy lệ nói rằng chỉ có một vài điều hiểu lầm nhỏ không đáng kể mà thôi. Thế là biến cố Vân Môn xảy ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 23 tháng 5 thì chấm dứt. Trong 2 năm liền sau đó, hòa thượng Hư Vân vì trọng thương nên an dưỡng tại núi. Tăng chúng hơn 100 vị chặt cây đốn củi cùng làm đồ thủ công để đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo sinh sống qua ngày. Dân chúng trong vùng lân cận nghe Vân Môn được giải nạn kéo đến viếng thăm hòa thượng rất đông. Chư đệ tử của ngài trong và ngoài nước viết thư vấn an và khuyên ngài nên rời khỏi Vân Môn. Nhưng lúc ấy không biết vì lý do gì, chính quyền trung ương tại Bắc Kinh gửi điện tín đến Quảng Đông, ra lệnh cho chính quyền địa phương phải bảo hộ núi Vân Môn. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 41, 1952-53, hòa thượng được 113 tuổi. Lúc đó, bệnh tình của ngài thuyên giảm đôi chút, nên ngài lại bắt đầu hướng dẫn tăng chúng tu tập thiền đạo. Chính phủ 4 lần gửi điện tín mời ngài lên Bắc Kinh bàn chuyện, nhưng ngài lấy cớ còn bệnh nên không đi được. Sau cùng, chính quyền cử một phái đoàn đến tận Vân Môn hộ tống ngài đi. Tăng chúng khuyên ngài nên hoãn lại, nhưng ngài đáp: "Này đã đến lúc ta phải đi. Hiện tại toàn thể tăng già trong nước, mỗi người ai nấy đều tự thủ thân, thiếu người lãnh đạo như bãi cát vụn. Nếu không đoàn kết thành một lực lượng cơ cấu vững mạnh thì tai biến sẽ xảy đến khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ ở Vân Môn mà thôi. Thầy vị Phật Pháp nên phải ra Bắc Kinh." Sau đó, ngài giao phó công việc cho các vị tăng lão thành ở lại hộ trì tự viện rồi chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, ngài có viết bài kệ: "Chứng kiến 5 vua 4 đời, thời thế đổi thay đột ngột, nếm đủ 9 gian nan 10 tai nạn, hiểu rõ thế sự vốn vô thường." Ngày mùng 4 tháng 4, ngài cùng chư thị giả Phật Nguyên, Giác Dân, Khoan Độ, Pháp Vân khởi hành đi Bắc Kinh. Hàng trăm dân chúng trong các làng xã lân cận tiễn ngài rời khỏi Vân Môn. Mở ngoặc ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ: "Nhớ lại 30 năm về trước, vào tháng Chạp, sau khi tùng tu xong chùa Nam Hoa, hòa thượng chống tích trưởng qua Vân Môn. Lúc mới đến thì tự viện hoang tàn, tường vách điện đường mái ngói đều hư nát. Trong ngôi pháp đường cỏ mọc lên cả vài thước. Trên núi chỉ có một vị tăng lo phần hương khói cho chư tổ sư. Sau khi ngài đến trụ trì, bốn chúng khắp nơi đều phân tập, cả ngàn tăng ni vây quanh. Ngài vừa lo trùng tu tự viện, vừa lo nuôi nấng dạy dỗ tăng chúng. lúc quân Nhật xâm chiếm Trung Hoa, giao thông bị cắt đứt, những biến cố, tai nạn xảy ra dồn dập hơn gấp 10 lần thời ngài còn ở tại chùa Nam Hoa. Do tinh thần tự túc, ngài dạy đồ chúng tự nung ngói gạch, làm hồ, cưa gỗ, kiến tạo tự viện, đúc vẽ tượng Phật, vân vân. Trong 10 năm, ngài kiến thiết điện đường, hậu lưu, phòng xá, lầu cát, tháp thờ, cả thảy hơn 180 cái. Mái ngói điện đường rộng rãi, đẹp đẽ, trang nghiêm, không thua khi trước. Bàn tề mạch phái Tông Vân Môn truyền được 10 đời, cho đến Triều Thanh đời Quang Hiếu thì ngưng, nên bị thất truyền, không người kế tục. Hòa thượng Hư Vân điều tra hệ phái, tiếp độ tăng nhân, kế thừa mạch pháp Vân Môn, chấn chỉnh tông phong, nối lại mạch Phật pháp, đóng ngoặc. Khi hòa thượng đến Triều Châu, bốn chúng đệ tử quy y xa gần được lần lượt tới thăm ngài, có đến cả hàng ngàn người. Tại chùa Đại Giám, số người đến tham vấn ngài cũng rất đông, chứng minh rằng tín tâm quần chúng Phật tử không vì thời thế biến chuyển, không vì thế cuộc đổi thay mà thay dạ đổi lòng. Hôm sau, hòa thượng lên xe lửa Quảng Đông Hán Khẩu để ra Bắc. Ngày 11 đến Võ Xương ngày trú tại chùa Tam Phật. Vì đi đường xa nên các vết thương cũ bị chấn động, khiến toàn thân ngài đau nhức dữ dội. Cư sĩ Trần Chân Như ân cần chẩn mạch hốt thuốc cho ngài uống. Hòa thượng trụ trì chùa Tam Phật là Đại Hàm cũng tận tâm lo lắng. Lúc bệnh tình thuyên giảm đôi chút, thể theo lời thỉnh cầu của hòa thượng Đại Hàm, hòa thượng Hư Vân chủ trì pháp hội Quán Âm Thất trong 7 ngày. Mặc dù lúc đó tình thế bất lợi, chính quyền cho người theo dõi, kiểm soát, nhưng số người đến xin quy y cũng có đến hơn 2.000. Làm Phật sự xong, ngài tiếp tục đi ra Bắc, dù thân vẫn còn bệnh nặng. Trước khi khởi hành, đại chúng tại chùa Tam Phật thỉnh ngài cùng chụp ảnh lưu niệm, lúc ấy ngài có làm bài kệ. Gió nghiệp thổi đến vỏ xương, bệnh già làm lụy đại chúng. 3 tháng trụ chùa Tam Phật, một càng tai nạn, một càng tuổi hổ kinh hoàng. Vô tâm đi lên đỉnh thế giới, có nguyện động lên trường tuyển Phật. Nhớ lại Ngọc Tuyền Quang Trạng Sanh, nghe một lời ngộ chân thường. Lúc đến Bắc Kinh, chư trưởng lão Thiện Nam Tín Nữ đến trạm xe lửa nghênh tiếp ngài rất đông. Họ thỉnh ngài đến chùa Quảng Hóa nghỉ ngơi, nhưng vì có rất nhiều người đến tham bái nên ngài phải rời qua chùa Quảng Tế để an dưỡng sức khỏe. Sau khi đến Bắc Kinh, ngài gặp lại các vị pháp hữu quen thuộc, tất cả đều hết lòng ủng hộ Phật pháp. Lúc đó, đại sư Viên Anh cùng các cư sĩ như Triệu Nghiệp Sơ, Hy Như Gia Thố đã thành lập Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Hơn 100 đại biểu toàn quốc định thỉnh hòa thượng Hư Vân làm hội trưởng, nhưng ngài từ chối, viện lý do vì bệnh. Do đó, hội đồng thỉnh đại sư Viên Anh làm chánh hội trưởng, cư sĩ Hy Như Gia Thố và Triệu Nghiệp Sơ làm phó hội trưởng. Ngoài ra, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đức Băng Thiền Lạt Ma, hòa thượng Hư Vân và Tra Cán Cát Văn được đề cử làm hội trưởng danh dự. Sau khi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc được thành lập, hòa thượng Hư Vân gửi thơ đến Chánh phủ Trung ương thỉnh cầu ban bố cương lĩnh cộng đồng, quy định tự do tín ngưỡng cho nhân dân và yêu cầu chính quyền hãy cấp bách cho thi hành những điều khoản sau đây. Thứ nhất, vô luận là vùng nào, xin hãy ngưng ngay việc đập phá, hủy đốt chùa chiền, tượng Phật, kinh điển. Thứ hai, hãy ngưng việc cưỡng bức chư tăng ni phải hoàn tục. Thứ ba, tài sản tự viện sau khi thuộc về công hữu, xin hãy cấp cho tăng ni đủ đất đai để tự túc trồng trọt mưu sinh. Ngày 13 tháng 8, hòa thượng Hư Vân đại diện toàn thể Phật tử trong nước nhận 3 bảo vật do nước Tích Lan tặng. Vị trưởng đoàn đại biểu Tích Lan là pháp sư Đạt Mã Lạp Tháp Nạp cùng vài mươi người đến Trung Quốc trao tặng 3 bảo vật là Xá Lợi Phật, bộ tàng kinh chữ Pali khắc trên lá cù diệp và cây bồ đề cho Hội Phật giáo Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10, tổ chức cuộc tiếp lễ, đầu tiên do các thầy Thích Cụ Tán Thắng Tuyền cùng các cư sĩ Triệu Nghiệp Sơn vân vân dâng lễ hương hoa đến đón tiếp phái đoàn Tích Lan. Tại chùa Quảng Tế, hơn 2.000 người đến dự lễ. Chuông trống Bát Nhã nổi lên, pháp sư Đạt Mã Lạp Tháp Nạp tiến vào chùa và dâng ba bảo vật cho hòa thượng Hư Vân, người đại diện Hội Phật giáo Trung Quốc. Sau đó pháp sư đã nói: vì tình thân của Phật tử hai nước trong dòng lịch sử bấy lâu nay, nguyện đoàn kết trong ngôi nhà Tam Bảo từ bi trí huệ. Vì hòa bình thế giới, nay xin dâng tặng ba bảo vật này. Trong đại lễ còn có các đại diện Phật giáo của các nước như Việt Nam, Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Gia Na Đại, v.v. Tháng 9 năm đó, chư trưởng lão cùng các đoàn thể Phật giáo thỉnh Hòa Thượng Hư Vân trụ trì chùa Quảng Tế, nhưng Ngài từ chối viện lý do sức khỏe yếu kém. Qua tháng 10, các nhân sĩ tại Thượng Hải tổ chức Pháp hội cầu nguyện thế giới hòa bình. Đại chúng đồng thỉnh Hòa Thượng Hư Vân làm Pháp chủ, nên phái cư sĩ Phương Tử Phiên lên Bắc Kinh nghênh đón Ngài. Ngày 11 tháng Chạp, lúc ra trạm xe lửa Bắc Kinh, Thượng Hải, có hơn 100 người mang hoa đến cúng dường Ngài và đồng niệm Phật. Đến Thượng Hải, Hòa Thượng Hư Vân trú tại chùa Ngọc Phật và quyết định cho tổ chức Pháp hội trong 49 ngày đêm. Ngày 26 tháng 10, kiến lập đàn tràng Thủy Lục Không do Ngài làm Pháp chủ, cùng thỉnh 10 đại pháp sư như Viên Ăn, Ứng Từ, Tịnh Quyền, Thị Tùng, Diệu Chân, Đại Bi, Nghi Sơn, Thủ Bồi, Thanh Định, Vi Phản làm pháp chủ các đàn tràng chính. Tổng cộng có 72 vị đại pháp sư tham gia đàn sám. Đến ngày 14 tháng Chạp thì pháp hội hoàn mãn. Trong kỳ đàn này, từ các pháp chủ nhập tràng sáng trưa chiều tối, số người đến tham dự đông như nước thủy triều. Phật tử đến từ các vùng lân cận và xa xôi như Hồ Nam, Hồ Bắc, vân vân. Người thọ giới quy y hơn 40.000 người. Tịnh tài thu được trong pháp hội hơn 76.000 đồng. Cá nhân Ngài được cúng dường hơn 3.000 đồng, nhưng Ngài không nhận. Ngài cùng các đại pháp sư và cư sĩ quyết định dùng tất cả số tiền trên để cúng dường cho các danh sơn tự viện toàn quốc, gồm có 4 núi lớn như núi Phổ Đà ở tỉnh Chiết Giang, núi Nga Mi ở tỉnh Tây Xuyên, núi Cửu Hoa ở tỉnh An Huy, núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, cùng 8 ngôi chùa cổ xưa lớn như chùa Thiên Đồng ở Ninh Ba, chùa Cao Mân ở Dương Châu, chùa Linh Nhan ở Tô Châu, chùa Cổ Sơn ở Phước Châu, chùa Quán Tông, chùa Thất Tháp ở Ninh Ba, chùa Địa Tạng ở Phước Châu, cùng 256 ngôi chùa viện lớn nhỏ. Kính mời quý vị nghe tiếp băng thứ tư, phần ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ kể sơ lược về Pháp hội Thủy Lục Không ở Thượng Hải do Hòa Thượng Hư Vân làm Pháp chủ.